Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước. Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng ta sẽ học bài học Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Theo sách Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 18 đến câu 25. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại một vài điểm chính của bài học trước. Đọc sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã thấy Thánh Kinh khẳng định thật rõ ràng về Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo đầy quyền năng. Ngài là nguồn của muôn loài vạn vật. Con người chúng ta là tạo vật của Chúa. Nếu không có sự sống Chúa ban, thì thân xác loài người chỉ là bụi đất. Cho nên trân quý sự sống mà Đức Chúa Trời yêu thương đã ban cho chúng ta là thái độ cần có. Chúng ta cũng cần khiêm hạ và biết ơn Chúa, vì tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa. Người ta thường thắc mắc vì sao có cây cấm và trái cấm. Câu trả lời là Đức Chúa Trời muốn ban cho Adam quyền tự do lựa chọn. Nếu không được quyền lựa chọn, Adam sẽ chỉ như một người máy hay như một tù nhân mà thôi, và sự vâng lời của Adam hẳn chỉ là giả tạo. Đức Chúa Trời muốn Adam tự nguyện vâng lời Ngài để được phước. Hai thứ cây trong vườn Eden cống hiến cho Adam quyền tự do lựa chọn, và kèm theo đó là phần thưởng khi chọn vâng lời, cũng như hậu quả đau buồn khi chọn không vâng lời. Điều này hướng chúng ta đến một suy nghĩ khôn ngoan, đó là khi ta phải đối diện với sự chọn lựa tương tự, hãy luôn luôn chọn vâng lời Chúa. Bây giờ chúng ta cùng học bài thứ tư theo sách Sáng Thế Ký về việc Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 2, câu 18 đến câu 25 để theo dõi. Chúng tôi xin đọc sau đây. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trước phần nghiên cứu Kinh Thánh, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý như sau. Câu hỏi thứ nhất. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 28 và phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc hôm nay, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người thế nào? Câu hỏi thứ hai. Khi nói trong hôn nhân, Adam và Eva không còn là hai nữa, mà trở nên một. Điều này có những hàm ý nào? Câu hỏi thứ ba. Cụm từ lìa cha mẹ được nói đến trong câu 24, hàm ý gì? Và câu hỏi thứ tư. Chúng ta cần có thái độ nào đối với hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và theo lời Kinh Thánh dạy bảo? Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận được một số điều về hôn nhân như sau. Thứ nhất, hôn nhân là cách Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Thứ hai, hôn nhân là sự hợp nhất giữa vợ chồng. Và thứ ba, hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập là thánh khiết và đáng quý trọng. Trước hết, hôn nhân là cách Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Khi loài người được dựng nên, trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 28 Kinh Thánh chép, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất và quản trị là những gì thuộc về phước hạnh Chúa muốn ban cho loài người. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ chính là cách Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Đức Chúa Trời đã tạo dựng và trang bị người nam cũng như người nữ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, kể cả trong thiên chức hôn nhân. Nhưng tất cả những nhiệm vụ này đều dẫn đến cùng một mục đích chung. Theo tiên tri Esai chương 43 câu 7, đó là vì vinh quang Chúa làm cho danh Chúa được vinh hiển, trong đó con người kinh nghiệm được hạnh phước của Chúa ban. Chúa phán rằng, con người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Trong câu 20, chúng ta thấy Adam đặt tên cho các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Chúa thiết lập hôn nhân vì phúc lợi của loài người. Dù xung quanh Adam có vô số loài vật, ông vẫn không tìm được ai giúp đỡ mình mà phải có Eva. Không ai có thể giúp đỡ và an ủi nhau được bằng vợ chồng. Adam cũng có cả một cơ nghiệp vĩ đại Chúa cho, nhưng ông không thể thiếu Eva. Sách Châm Ngôn chương 18 câu 22 chép rằng, ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Và trong Châm Ngôn chương 19 câu 14 cũng vậy, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Như vậy, trong thế giới tốt đẹp được Đức Chúa Trời sáng tạo, con người không bị cô đơn mà được Đức Chúa Trời ban phước để cho họ có thể vui hưởng mối tương giao với Đức Chúa Trời và với đồng loại của mình. Trong các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta có hôn nhân là mối quan hệ đặc biệt hơn cả. Qua công trình sáng tạo của Chúa, chúng ta thấy hôn nhân là cách Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Và hôn nhân là sự hợp nhất giữa vợ chồng. Theo sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời sẽ chưa gọi là hoàn tất cho đến khi Ngài đã dựng nên người nữ. Một trong những vai trò của con người được Đức Chúa Trời ủy thác là sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Để đạt mục đích đó, Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam, rồi lấy một xương sườn của người nam làm nên người nữ. Điều chúng ta đáng lưu ý là Chúa có thể dựng nên người nữ từ bụi đất như Ngài đã làm nên Adam. Tuy nhiên, Chúa không làm vậy, mà Ngài đã chọn sáng tạo người nữ từ thịt và xương của người nam. Khi làm việc này, Chúa minh họa cho chúng ta thấy hình ảnh tượng trưng cho khái niệm trong hôn nhân, người nam và người nữ trở nên một, không còn là hai nữa. Đây là sự hiệp một huyền nhiệm và trọn vẹn nhất trong cuộc sống nhiều phương diện của một cặp vợ chồng. Cần nhớ rằng trong hôn nhân hai người không chỉ là bạn hữu, nhưng còn cần phải trở nên một về mọi phương diện. Vợ chồng là sự kết hợp tuyệt đối về thể xác, tâm hồn và tâm linh. Không có mối liên hệ nào gần gũi, thân mật như mối liên hệ vợ chồng. Trong phúc âm Matthew chương 19 câu 6, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng, thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Tuy nhiên, muốn có được sự hợp nhất trọn vẹn, đem lại hạnh phúc cho hôn nhân, thì sách Sáng Thế Ký cho thấy cần có một điều kiện. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 chép rằng, người nam sẽ lìa cha mẹ. Câu này hàm ý, khi lập gia đình người con trai cần phải dứt khoát với gia đình cũ. Dứt khoát đây không có nghĩa là từ bỏ, vì Thánh Kinh dạy con cái phải hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng dứt khoát có nghĩa là tự lập, không còn tùy thuộc vào cha mẹ nữa. Hôn nhân là thiết lập một gia đình mới. Cả hai người, nam cũng như nữ, đều phải độc lập và trưởng thành. Người lập gia đình phải trưởng thành để có thể làm chủ gia đình và không tùy thuộc vào cha mẹ nữa. Hôn nhân của một cặp vợ chồng sẽ tránh được nhiều nan đề khi họ tuân theo lời của Chúa để có đầy đủ yếu tố độc lập và trưởng thành này. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận trong phần Kinh Thánh hôm nay, hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập là thánh khiết và đáng quý trọng. Tình yêu của vợ chồng là tình yêu thánh khiết đến nỗi Chúa đã mượn tình yêu đó để ví sánh tình yêu của Ngài đối với tuyển dân Israel đời xưa và đối với hội thánh ngày nay. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21 đến 33 có những phần chúng tôi trích đọc sau đây. Hãy kính sợ Chúa, cứ thế mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Sứ đồ Phao-lô còn nói thêm về hôn nhân giữa vợ chồng như sau. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Chúa cứu thế và hội thánh vậy. Do đó, không ai có thể cho rằng hôn nhân là bất khiết. Kinh Thánh theo thư Hebrews chương 13 câu 4 chép rằng mọi người phải kính trọng hôn nhân. Hôn nhân nằm trong chương trình của Chúa đối với loài người. Ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt mà có một số người ở độc thân, còn nam nữ có gia đình theo ý Chúa là điều tốt. Khuynh hướng cấm cưới gả và kiêng các thức ăn là giáo lý sai lạc của ma quỷ. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 5. Trong suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời xem mối quan hệ hôn nhân vợ chồng này đặc biệt quan trọng. Sách Tiên tri Malachi chương 2 câu 14 đến 15 cũng chép. Các ngươi lại nói rằng, vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi, nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Hôn nhân là một định chế trọn đời. Nếu bạn đã lập gia đình hoặc đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, bạn có bằng lòng trọn đời giữ mối kết ước này không? Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng ta tóm lại một số điểm chính như sau. Thứ nhất, hôn nhân là ý tưởng của Đức Chúa Trời để đem phước hạnh đến cho con người. Hôn nhân là thánh khiết và đáng phải trân trọng. Thứ nhì, Chúa gọi bà Eva là người giúp đỡ thích hợp cho Adam. Vì vậy, vợ chồng là để giúp đỡ nhau và bổ khuyết những thiếu thốn của nhau trong đời sống. Thứ ba, người nam sẽ lìa cha mẹ. Lìa đây có nghĩa là tự lập, không còn tùy thuộc vào cha mẹ nữa. Người lập gia đình phải trưởng thành để có thể làm chủ gia đình. Đây là nguyên tắc khôn ngoan của lời Chúa. Tuân thủ nguyên tắc này, những mối quan hệ của gia đình mới sẽ được ổn định và kinh nghiệm được hạnh phúc của Chúa ban. Thứ tư, dính díu cùng vợ mình. Dính díu nghĩa là khăng khít, vợ chồng gắn bó với nhau và hôn nhân là điều phải bền giữ suốt đời. Đối với Chúa, vợ chồng không thể bỏ nhau dễ dàng như quan niệm ly thân hay ly dị của loài người. Và thứ năm, trở nên một thịt. Vợ chồng là sự kết hợp tuyệt đối trên mọi phương diện, thể xác, tâm hồn và tâm linh. Không có mối liên hệ nào gần gũi, thân mật như mối liên hệ vợ chồng. Kết thúc bài học hôm nay, chúng ta cần dâng lời tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cao quý hơn muôn vật. Và Chúa cũng đã chu cấp cho chúng ta mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống khi ban cho chúng ta hôn nhân và gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta sống đúng theo chương trình và tiêu chuẩn của Chúa hoạch định để vui lòng Chúa và được hạnh phúc thật.